Sếp Acapon tập thứ 39. Ness nhớ đến bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu công trình trải qua suốt từ sáng tới giờ chỉ để tóp chiếc tàu tốc hành mắc dịch này lại, không lấy lại bỏ cuộc vào giây phút cuối. Nhất định cha nội Kevin phải có mặt trong chuyến tàu này. Mà hắn đi đâu kìa? Đi cầu chăng? Nếu đi cầu thì chắc giờ này cũng phải xong rồi. Cho chắc ăn, Ness bảo Light. Ông chịu khó điên vòng trong mấy cái cầu tiêu kiểm soát thử coi. Lay nhăn mặt, miệng méo đi, ra dáng chán nản lắm, nhưng cũng bỏ đi. Lay vừa đi chàng bỗng nhớ đến một chuyện quan trọng, hay là thằng Capone đã gửi người đi đón hắn trước mình rồi. Cặp mắt Elliot, Ness tự nhiên long lên sòng sọc. Ness cắm một điếu thuốc vào môi, thò tay vô túi kiếm cái hộp quẹt, vừa tiếp tục suy nghĩ. Thằng Capone đâu có thể nào mau như vậy được. Hơn nữa Kevin Tom chưa có gây thù chuốc oán với ai mà. Chàng thấy lòng mình dịu lại. Ness móc bao diêm ra và quát lên một tiếng chữ thề. Bao diêm trống không? Chàng vất bao diêm, ngó dấn dắt tìm một người hút thuốc. Đây rồi, cách chàng không xa có một người đàn ông nhỏ bé tuổi khoảng trên 30, đeo kính cận dày cộm, đang ngồi chúi đầu vào tờ báo. Bàn tay cầm tờ báo có kẹp một điếu thuốc đã cháy đến gần tới ngón. Vậy mà gã có hay biết cái gì đâu, cứ cắm đầu cắm cổ mà đọc. Ness tiến tới gần, cúi xuống hỏi nhỏ. Anh cho tôi xin chút lửa. Nói vừa xong thì Ness vừa nhận ra cái mùi chua chua của bộ đồ lâu ngày không giặt của gã đó bốc lên. Ness nín thở, cũng chẳng nói chẳng rằng, mắt vẫn không rời mấy trang báo đang đọc. Người đàn ông đưa ngay cho chàng điếu thuốc nơi tay. Ness cầm lấy và nhận ra là đầu điếu thuốc của gã đã tắt ngúm không biết từ lúc nào. Ness lắc đầu nhét điếu thuốc vào cái gạt tàn tính bỏ đi, nhưng lại quay lui hỏi. Thuốc của ông tắt rồi á, xin lỗi ông cho tôi tí lửa đi. Hắn vẫn ngồi yên, con người gì mà lơ đãng đến như thế này. Ness lại cúi xuống nói to hơn. Nè anh bạn, cho tôi mượn cái hộp quẹt đi. Lần này người đàn ông nhỏ thó ngừng đọc báo qua nhìn Ness. Hắn cười, giọng xuýt xoa như vừa làm một việc gì vô lễ lắm. Ông cần lửa hả? À, xin lỗi, tôi vô ý quá. Có đây nè, để tôi lấy cho ông. Ness chú ý, thấy dù tướng hắn nhỏ con, khuôn mặt khô khan bình thường, nhưng cặp mắt hắn thật linh động. Nó như phát ra những hào quang của một con người thông minh vô cùng. Chàng tự nhiên thấy có thiện cảm với hắn. Lục hai ba túi mà vẫn không moi được cái hộp quẹt, hắn đứng hẳn lên cười cười. Hê hê, xin ông kiên nhẫn nha, tôi biết là tôi có hộp quẹt mà. Ness cũng mỉm cười, thế là hắn móc hết hầu bao, túi trên túi dưới, túi trong túi ngoài, vẫn chẳng thấy bao diêm đâu. Đồ đạc trong túi của hắn sao mà nhiều thế, đầy cả một mặt ghế. Ness cố giấu một tiếng thở dài. Tại sao trên đời lại những có con người đáng trí như thế này nhỉ? Chàng tính nói một câu cảm ơn rồi quay lui, nhưng bỗng hắn vỗ vào đầu nó như reo. À, tôi nhớ ra rồi, tôi bỏ nó ngay trước mặt đây chứ đâu, thế mà quên khuấy điện mất. Hắn đưa cho Ness bao diêm, mắt rạng rỡ, miệng cười rất tươi, chân thành. Ness bật diêm châm lửa điếu thuốc trong lúc người đàn ông thu dọn đồ đạc bỏ vào túi trở lại. Trả lại bao diêm cho người đàn ông, tính nói một lời cảm ơn thì Ness nhìn thấy một vật làm chàng khựng người lại. Phải nói là kinh hoàng mới đúng. Chàng vừa thấy hắn bỏ vào túi một tấm thẻ có con dấu Federal, tựa như tấm thẻ hành xử của chàng. Không biết hắn thuộc nhà sở nào, nhưng nhất định là cái con dấu đó phải là con dấu của một Federal agent. Ness nhìn sâu vào mắt hắn. Cảm ơn anh tên gì nhỉ? Tom. Ness thấy trời xoay đất chuyển. Đây có phải là một nhân viên thượng thẳng nhất thế giới của Firearms and Tobacco lừng danh cả trăm năm nay không đấy? Lạy chúa, chàng chỉ mong mình có nghe lộn. Chưa kịp nói gì thì Tom xòa tay ra cười hễ hả, điệu bộ rất chân thiện. Tom, tên tôi là Tom Kevin, còn anh? Ness đáp giọng nửa mừng nửa phân vân. Ness, Elliot Ness. Tom nghe đến tên Elliot Ness thì khựng người lại một chút như suy nghĩ điều gì. Ness nói luôn. Elliot Ness của tổng nhà ngân khố. Ý, phải ông đi đón một người tên Kevin Tom không? Đích thị là hắn rồi, trời hỡi trời. Sao sở Firearms and Tobacco lại gửi xuống cho tôi một quái nhân như thế này? Ness thăng thầm trong bụng, hắn nói luôn. Tôi là Tom Kevin chứ không phải là Kevin Tom. Tên gia đình của tôi là Kevin, còn tên gia đình của ông kia là Kevin. Lại thêm một chuyện nhức đầu nữa, hai tên này có liên hệ gì với nhau? Chưa giải được mấy câu thắc mắc trong đầu thì hắn giơ tay phân bua. Xin tự giới thiệu một lần nữa, tôi là Tom Kevin, người của sở thuế liên bang. Đáng lẽ họ gửi cho các ông Kevin Tom của sở Firearm and Tobacco thì lại gửi tôi xuống. Hai tên đều đọc giống nhau, chỉ đánh giận hơi khác ngược đầu thôi à. Sao vậy? Tom nhún vai, miệng tròn cười hề hề rất dễ dãi. Ê, giấy tờ họ làm lộn đó mà, ông hiểu Hòa Thịnh đúng mà, giấy tờ lộn xộn như vậy là chuyện thường. Đến lúc này thì Ness không giấu được vẻ chán chường nữa, chàng bó mũ cầm tay ngã người xuống ghế. Hòa Thịnh Đốn làm việc cái kiểu này thì chết tôi rồi. Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu chờ đợi, bao nhiêu tin tưởng, bao nhiêu chương trình táo bạo Ness và Malone đã vạch sẵn trong đầu, chỉ chờ anh chàng chuyên viên thượng thẳng nhất thế giới của Firearm and Tobacco xuống đây thì thành động liền như vậy, thì coi như mình phải tính lại từ đầu. Cái bộ tịch anh chàng này thì chưa chắc đã biết bắn súng, nói gì đến chuyện đi bắt cướp. Ness bỗng nổi quạo, bọn quan ở Hòa Thịnh Đốn làm việc như thế này thì có khác gì phá hư hết các kế hoạch của chàng. Chàng bỗng đổ tất cả những sự giận lỗi, giận dữ, giận dỗi đó cho anh chàng Thom ngờ ngợt đang đứng trước mặt mình. Ông có biết tôi cực khổ bao nhiêu mới chặn được chiếc xe tốc hành lại nhà ga San Cloud này để đón ông Kevin Tom không? Tôi không muốn đón ai hết, tôi chỉ muốn đón ông Kevin Tom mà thôi. Ness hét to lên. Kevin Tom thôi, ông Tom Kevin hiểu không? Nụ cười ngây ngất tắt phục trên khuôn mặt Tom. Dù chưa bao giờ quen nhau và bị hét vào mặt như vậy thì hắn vẫn chẳng lấy gì làm buồn, ngơ ngác hỏi. Ủa, đây không phải nhà ga Chicago sao? Tôi trả tiền mua giấy tờ quả đi đến ga Chicago kia mà, đây là đâu? Ngờ ngợt như thế này là hết ý kiến, Ness chán quá nói luôn. Đây là địa ngục trần gian. Tom đứng yên một lúc mặt ngạch ra méo mó thảm hại. Hắn không hiểu cái anh chàng Ness này tự nhiên gặp mình tại sao bỗng nổi quạo lên như vậy. Mình có làm hại ai đâu kìa. Ness ngồi trên ghế nhìn bộ mặt xệ ra một đống của Tom và bỗng cảm thấy mình vô lý. Xưa nay chàng nổi tiếng là bình tĩnh và rất lễ độ. Sao lại có thể hò hét lên một cách bất lịch sự với một người mà mình chưa hề quen biết như vậy. Mà con người này thật dễ thương. Bị hét như vậy mà hắn không có lộ vẻ gì bất mãn. Trái lại hắn còn có vẻ như lúng túng vì không hiểu mình đã làm gì cho người khác nóng giận. Hơn nữa, hắn có lỗi gì đâu. Ness chợt thấy hối hận, chàng hỏi hắn, giọng lần này rất từ tốn. Ông Kevin, xin ông cho biết là ông xuống đây để thế chỗ của ông Kevin Tom phải không? Khuôn mặt bầu bỉnh như con nít của Tom lại trở nên một nụ cười. Đúng, Hòa Thịnh Đốn đã biết họ lầm cách đây một tháng. Tôi sẽ giúp đỡ các ông cho đến khi nào giấy tờ điều chỉnh kịp. Lúc đó Kevin Tom sẽ xuống để thấy cho tôi. Ness đưa tay vuốt mặt. Đã biết lầm, một tháng mà vẫn gửi được con người ta xuống thì quả là chuyện hy hữu. Nếu chờ cho đến lúc giấy tờ điều chỉnh xong thì chắc hoặc mình hoặc thằng Al Capone đã ngủ yên nơi nghĩa địa. Nhưng ông là người của sở thuế mà. Người sở thuế cũng vẫn đi biệt phái hoài đó chứ. Ông có biết bắn súng không? Cái gì? Bắn súng á? Tom ú ớ. Hồi tôi ở dân vệ á, họ có phát cho cây súng để đeo chơi. Nhưng tôi chưa bao giờ bắn. Mà tại sao lại bắn súng? Tôi là chuyên viên sở thế mà. Ness thở dài, đội mũ vào đầu đứng lên. Hey, thôi mình đi, để chuyến tàu này còn lăn bánh. Về nhà sẽ nói chuyện nhiều. Đồ đạc của ông đâu để tôi phụ cho một tay. Hai người vừa bước sang toa thứ hai thì Light cũng trở về. Từ đằng xa thấy Ness đang cầm hành lý cho một người lạ thì Light biết là sếp mình đã gặp được chuyên viên thượng thẳng nhất thế giới của sở Firearm and Tobacco. Anh chàng này nhất định phải là thượng thẳng, còn thượng thẳng hơn cả những gì ông Ness nói, vì lúc nãy mình đã tìm kiếm khắp nơi mà đâu có thấy hắn. Bây giờ mới bí mật xuất hiện, dân thượng thẳng có khác. Light hớn hở chạy đến gần nữa, và khi nhìn thấy con người thượng thẳng đó, hắn xém kêu lên một tiếng kinh ngạc. Hay ông Ness làm chăng? Có lẽ nào? Nhìn thấy Light, Ness biết ngay là ông cốm trẻ này nghĩ gì trong đầu. Đành vậy chứ biết sao, đâu phải lỗi tại mình. Chàng giới thiệu Tom với Light. Light, đây là Tom Kevin. Tom Kevin đây là Robert Light, nhân viên của tôi. Hai người bắt tay nhau, khuôn mặt Tom luôn luôn vui vẻ, trung thực, chân thành, còn mặt mũi thay đổi lại thì cứ ngạch ra như người vừa bị rớt từ trên trời xuống. Xuống tới ngã ga, Ness cảm ơn các người tài công rồi làm dấu cho họ chuyển bánh. Khác với Ness và Light, hai người lúc gặp Tom càng thất vọng bao nhiêu thì Malone khi thấy gã lại càng bình tĩnh bấy nhiêu. Hắn bắt tay Tom ân cần. Ê, tôi là Gary Malone, xin chào mừng ông xuống Chicago. Chào mừng ông bạn vừa gia nhập toán của Elliot Ness.
Ê, xin cảm ơn ông, tôi sẽ cố gắng hết sức.
Chờ cho cả bốn người ngồi vào trong xe, Ness mới cắt nghĩa cho mọi người biết cái sự lầm lẫn của Hoa Thịnh Đốn. Late nghe xong mỉm cười. Ê, có vậy chứ, người của Firearm and Tobacco đâu có thể như thế được. Trong cabin không hiểu ông bạn Late ám chỉ gì trong câu nói đó, nhưng hầu như hắn chẳng để ý đến. Như một đứa con nít được chở đi chơi lần đầu, hắn thò đầu nhìn ra ngoài, luôn miệng khen thành phố Chicago hoa lệ. Ness suy nghĩ, ít nhất hắn là một con người dễ thương. Trong khi đó, tại nhà ga chính của Chicago, đám lâu la của Franity ôm súng, căng thẳng ngồi chờ đến quá 10 giờ. Lạ đó, lạ thật. Đến giờ đó mà bọn thằng Ness vẫn không thấy xuất hiện và tàu hỏa cũng chẳng thấy luôn. Friend đứng ngoài nhà ga chờ, nhưng lại là người nóng ruột hơn ai hết. Nó nhìn tới nhìn lui cái đồng hồ của mình mấy lần để xác định là đồng hồ chạy đúng và mình không coi lộn. Tàu lửa Chicago có bao giờ lại đến trễ như thế này? Tàu tốc hành trễ nửa phút là đã hiếm, bây giờ 15 phút quá 10 giờ rồi, bọn chó đẻ này trốn đi đâu? Hay tin tức tình báo của mình là tin dịch? Không, không thể được, nhất định phải có cái gì lạ trong không khí. Friend suy nghĩ, bọn thằng Ness không đến có thể hiểu được, vì chúng nó có thể sợ chết. Nhưng tàu hỏa không đến đúng giờ là chuyện hy hữu, quá hy hữu. Nhất định hai yếu tố này không ít thì nhiều, phải có liên hệ với nhau. Bỗng Franity nghĩ ra một chuyện, vùng chân đá vào một hòn sỏi bên đường, bay tung lên, miệng giáng tục. Hay đủ mẹ nó lại gác mình một kẹo nữa rồi. Thằng đàn em đi theo Fran chân hẳn, không hiểu đàn anh ám chỉ ai. Fran quay sang nó ra lệnh. Mày á, chạy ra kêu chúng nó lên xe dậy hết, bọn thằng Ness á, không tới đâu. Gì, chưa rút thì mau lắm, chỉ cần vài cái thủ hiểu với nhau là y hệt như lính thủy quân lục chiến Mỹ. Trong vòng 5 phút đồng hồ, 12 thằng đao thủ phủ của Friend đã tề tụ về 3 chiếc Cadillac chờ chỉ thị. Chúng nó ngạc nhiên khi thấy mặt đàn anh hầm hầm như sắp sửa giết ai vậy. Đủ mình đi vậy, bọn thằng Ness và Malone á, vừa mới chơi gác mình một kẹo nữa rồi, đủ mẹ chúng nó. Nói xong là nó hồng hộc nhào tới mở cửa một chiếc xe, ngồi vào ghế tay lái thò chân rú ga cho động cơ gầm thét lên như mang dại. Chẳng thằng nào dám mở miệng hỏi chúng nó chơi gác cách nào. Chờ cho mấy thằng đàn em chung vào xong là nó thả côn, nhấn thêm ga, bánh xe quay tít trên mặt đường nhựa, bốc khói lên khét lẹt. Hai chiếc Cadillac còn lại cũng làm y như vậy, mới theo kịp đàn anh. Trên đường về, Frank không nói, mà cũng chẳng có thằng nào trong xe dám mở miệng hỏi. Về tới nhà, chưa kịp xuống xe thì đã có một thằng đàn em chờ sẵn, thò đầu vô nói. Ê, sếp Acabon muốn đàn anh lên gặp sếp kìa, có chuyện quan trọng. Frank sang số, ra lui. Lúc này thì nó nói, nó mới lấy lại được chút bình tĩnh. Tụi mày biết nó chơi gác mình chỗ nào không? Không có tiếng trả lời, Franity nói luôn. Chúng nó đã chặn xe lửa ở một ga trước chính, đón thằng bạn đi rồi. Mình có chờ tới sang năm cũng chẳng thấy chúng nó đâu. Thì ra là vậy, mấy thằng ngồi trong xe im thinh thích. Nhưng cái đó tao không lo lắm. Tao lo là làm sao chúng nó biết mình đang chờ đợi đó. Nó mà đi trước một nước đẹp như vậy. Friend ngừng nói một chút rồi tiếp tục. Đó là một công việc mà tao đang phải tìm cho ra. Chương 34. Sáng hôm nay, khi người cận vệ lễ mấy đưa cái khai ăn sáng có mấy tờ báo trên giường, Carbon suýt chút nữa thì kêu lên một tiếng kinh ngạc, cặp mắt ngái ngủ đỏ ngầu vì những ly rượu cô nhắc tối uống tối hôm qua đang lim dim bỗng trận tròn lên. Đù mẹ, mới sáng sớm mà sao đã có chuyện lạ lùng như thế này? Sếp ngồi bật dậy như một cái lò xo, chăm chú nhìn vào hàng tích lớn chạy dài trên tờ Chicago Tribune. Ness đã đổi giọng sau khi bị mưu sát. Việc hành quân cảnh sát tại Chicago đã trở nên không còn cần thiết nữa. Dưới đó là tấm hình chụp thanh tra Ness và Malone đang đứng nói chuyện với báo chí ngoài cửa ty cảnh sát Chicago. Khuôn mặt Ness rất vẻ thành khẩn. Tờ Chicago Evening News chạy một hàng tích hấp dẫn hơn, chẳng úp mở gì cả. Nobody is untouchable forever. Tờ Chicago Daily News, câu I come here to get carbon đã trở thành chuyện của dĩ vãng. Tờ Chicago Times, sợ chết hay ham tiền, thanh tra Ness thay đổi chiến thuật làm việc. Đã từ lâu Al Capone chưa bao giờ bước vào nhà thờ như mọi người công giáo khác. Hắn luôn luôn tin tưởng vào những phép lạ nhiệm màu của Thiên Chúa. Đây có phải là một phép Chúa đã làm cho thằng Capone tội lỗi ngập trời này chăng? thì Thánh Kinh chẳng những thường bảo là Thiên Chúa độ lượng từ bi vô cùng đó sao? Cuộc đời mình dù tội lỗi đến đâu, dưới cái nhìn từ bi hỷ xả của Chúa thì cũng trở nên nhã hiệu. Lạy Chúa, nếu thật đây là một phép lạ thì con xin cảm ơn Chúa. Trong một giây phút cảm động, Sếp Acabon là mặt nghiêm trang, hướng cặp mắt thành khẩn biết ơn, nhìn ra ngoài khung cửa sổ nơi có hình cái tháp chuông nhà thờ mờ nhạt in lên bầu trời nhỏ. Carbon lật lia lịa qua những tờ báo khác và càng lật thì càng thấy thống khoái trong người. Báo nào cũng đăng một câu chuyện giống nhau. Nest họp báo tuyên bố là hắn sẽ không còn mở những cuộc hành quân cảnh sát như đã làm trong mấy tháng vừa qua. Hắn thú nhận và đã lấy làm tiếc vì có hơi nặng tay khi đối xử với các anh chị ở Chicago. Chà, coi sao mà thấy đã quá trời. Tất cả mọi nhân viên của Carbon bị bắt trong các cuộc bố ráp vừa rồi sẽ được thả tự do trong nội một ngày. Khi được báo chí hỏi tại sao lại có một cuộc đổi hướng 180 độ ly kỳ như thế này thì Ness nhún vai.
Dù tình hình có đi đến đâu đi nữa, các ông nên nhớ là chúng ta đang sống trong một quốc gia tự do nhất thế giới. Tất cả mọi người công dân đều được coi là vô tội cho đến khi nào họ bị chứng minh là có tội.
Xin ông cho biết chương trình hoạt động trong tương lai.
Chúng tôi không có thói quen thông báo trước việc những gì mình sắp làm.
Tôi có thể coi như các ông sẽ đổi chiến thuật không? Hay đây là một cuộc đầu hàng như bao nhiêu cuộc đầu hàng khác đã xảy ra tại Chicago này?
Tôi đã nói, tôi không có thói quen bàn về những công việc của mình làm. Xin ông nhà báo miễn cho câu trả lời về vấn đề chiến thuật này. Về vấn đề đầu hàng hay không, tôi nghĩ mỗi người đều có quyền phán đoán riêng của mình. Quý ông muốn nghĩ sao cũng được, tôi không có ý kiến. Phóng viên một tờ báo khác xía vào.
Có phải ông lãnh cản gì cuộc tấn công vừa rồi của bọn Carbon không? Nếu vậy thì danh tiếng ông thanh tra Elliot Ness, The Best Cop of America, có phải một lời tâng bốc quá đáng không?
Ness cười. Cản tôi lạnh từ trước khi đặt xuống Chicago chứ đâu phải giờ mới chết hụt rồi mới lạnh đó. Còn vấn đề tôi có phải là The Best Cop hay không? Tên đó do chính giới nhà báo đồng nghiệp của mấy ông ở New York đặt cho tôi á. Thì mấy ông phải ráng mà sống với nó, tôi không có ý kiến.
Ê, ông nhắm có thể diệt nổi Carbon như đã hứa ngày nào không?
Ê, hồi đó, phải thú nhận là trong giây phút nóng giận tôi tuyên bố hơi ẩu. Bây giờ tôi mới biết là diệt Carbon không phải là chuyện dễ dàng như mình nghĩ đâu.
Nhưng sau hôm đó, ông ăn nói chắc ăn vậy, ông nhắm là diệt nổi không?
Ness lắc đầu. Tôi không biết. Nhưng vấn đề đặt ra là tôi xuống đây để bảo vệ luật pháp chứ không phải để tiêu diệt ai cả. Mọi người công dân đều sẽ được tôn trọng công bằng trước pháp luật. Mọi vấn đề, mọi khó khăn đều có cách giải quyết dưới sự hiểu biết của mọi phía.
Sếp Al Capone đọc đi đọc lại cái câu mọi khó khăn đều có thể được giải quyết với sự hiểu biết của mọi phía. Bài báo còn dài nữa, nhưng sếp không có thời giờ đọc hết. Sếp lật qua trang 16 của tờ Chicago Tribune, nơi thường đăng những bài bình luận nóng bỏng nhất Chicago của cây viết Ferguson. Đúng như sếp nghĩ, bài bình luận của thằng phóng viên này dài đến 2 trang chỉ nói về biến cố Elliot Ness. Trước hết, hắn phân tích tình hình từ lúc trước và sau khi Ness xuống Chicago. Thằng lỗi này viết thật hấp dẫn. Với những tin tức không biết nó lấy được ở đâu mà sếp phải công nhận là rất chính xác, hắn cũng không quên chi tiết Malone trong tờ báo và đoạn kết luận như thế này.
Thành phố Chicago của chúng ta từ bao lâu đã nổi tiếng khắp hoàn cầu là một thành phố ăn chơi nhất thế giới. Chuyện này tốt hay xấu, tùy theo quan niệm của mỗi người. Có một điều chắc chắn mà người dân Chicago ai cũng phải đồng ý là thành phố của chúng ta giàu hơn nhiều thành phố khác trong thời đại kinh tế khủng hoảng này. Tỷ số thất nghiệp chính thức và không chính thức vẫn luôn luôn ít hơn các nơi khác. Rồi bỗng một ngày thanh tra Elliot Ness xuất hiện, người cảnh sát cô đơn kỳ lạ này đã làm được nhiều việc mà xưa nay chưa ai làm nổi. Trong mấy tháng qua chúng ta đã thấy nhiều sự thay đổi ở Chicago. Thay đổi để trở thành tốt hơn hoặc xấu hơn thì chưa ai biết, nhưng chúng ta đã nhìn thấy nhiều thay đổi. Hầu như không ai nói với ai, nhưng mọi người dân ở Chicago đều chờ một sự thay đổi to lớn cuối cùng sẽ xảy ra. Sự thay đổi này sẽ làm đảo lộn tất cả những nếp sống của chúng ta.
Nhưng cho đến ngày hôm nay, sau cuộc nói chuyện của ông thanh tra Elliot Ness với báo chí, người ta mới thất vọng khi khám phá ra rằng sự thay đổi mà mọi người đang chờ đợi đó chỉ là cuộc họp báo ngày hôm nay. Vậy thì các bạn ta hỡi, hãy cùng nhau nâng ly mà uống cho sự thay đổi to lớn cuối cùng này. Cứ theo bài bình luận mà suy đoán, dù vô tình đến đâu cũng phải công nhận rằng khi một thằng cảnh sát hung dữ như thằng Ness và bắt đầu xuống giọng như thế kia thì nhất định là nó muốn nói chuyện thương lượng rồi. Sự suy nghĩ của bộ óc một ông trùm mafia thành công nhất và giàu nhất thế giới dừng lại nơi đây. Xưa nay, thằng phóng viên kiêm bình luận gia Ferguson đâu có bao giờ đón trật. Sếp thở phào một cái, sửa lại ghế ngồi, vừa nghiền ngẫm mấy bài phóng sự, vừa cố gắng sắp xếp lại mớ tư tưởng ngổn ngang trong đầu mình.
Đúng mẹ, đây thật là một chuyện nhức đầu, dù là cái nhức đầu thống khoái.
Chuyện gì xảy ra đây kìa? Sếp vừa mất ăn mất ngủ khi nghe tin thằng Ness mới có thêm được một bàn tay sắt về đầu quân dưới trướng. Mới cách đây có mấy ngày, Carbon còn sợ bóng sợ gió thằng Malone nên đã tăng cường thêm 2-3 lớp cận vệ trong ngoài để đề phòng cái vụ bước vô phòng ngủ. Bỗng thấy có người lù lù một đống trên giường của mình, như nó đã làm với thằng Weiss ngày nào. Sao bây giờ tự nhiên chúng nó lại bắn tiếng là thách cho bộ, cho cả thế giới biết. Mà chúng nó có chịu ăn tiền thiệt hay không, hay đang âm mưu chuyện gì? Có thể nào thằng phóng viên Ferguson lầm trắng? Cứ nhìn cái bản mặt lì lợm, cặp mắt sáng quắc như sao băng của thằng Ness và lý luận, thì nó không phải là dân sợ chết hay bỏ cuộc nửa chừng. Mà hình như trong tia mắt của nó nhìn kỹ ra còn có cái gì bí ẩn lắm, dù là qua tấm hình chụp đen trắng của tờ Nhật Trình. Chỉ một cái mình nó mà mình đã ngất ngư khốn đốn rồi, giờ thêm thằng Malone thì chúng nó phải làm dữ hơn mới đúng. Co đầu lại bắn tiếng muốn thương lượng như thế này. Thêm một chi tiết cần phải nghĩ đến nữa, thằng cảnh sát Malone xưa nay nổi tiếng khắp Chicago là có nhiều quỷ kế.
Kệ, không thể không đề phòng được.
Sếp lắc đầu, nhảy xuống khỏi giường, khoác chiếc áo choàng vào rồi làm dấu cho thằng cận vệ rót một ly rượu, ôm chồng báo ra ngồi nơi cửa sổ, tròn mớ ánh sáng buổi trưa ùa vào mặt mình. Sếp tiếp tục suy nghĩ.
Hay có thể là chúng nó cần tiền thiệt?
Ai mà biết được. Thôi đời thường là như vậy. Lúc mới nhận công tác và bị thằng Frenity lừa cho một vố thì nổi khùng lên, tuyên bố bị bả. Nhưng sau khi chết học vài lần thì sự suy nghĩ có thể trưởng thành để trở thành hợp lý hơn. Trong quá khứ, đã có biết bao nhiêu thằng cốm, bao nhiêu ông quan tòa thay lòng đổi dạ nửa chừng như thế này. Mà nghĩ cho cùng, nếu diệt được thằng Carbon này thì nó được cái gì nhỉ? Carbon chỉ là một công tác trong hàng trăm ngàn công tác mà thằng cốm phải thi hành.
Hết Carbon này, sẽ còn có nhiều thằng Carbon khác ở khắp mọi nơi trên nước Mỹ để lo đối phó cho tới già. Nếu thành công, có thể chính phủ sẽ thưởng cho nó một lá thư khen tặng để người nhận có thể trang trọng đóng khung treo lên tường, giật le với thiên hạ. Cũng có thể thăng nó lên một trật, lương mỗi tháng sẽ được thêm 50 đô la. Lá thư khen tặng của sếp lớn hai của Tổng thống Hoa Kỳ thì tốt thật đó. Thằng công chức nào chả ham, nhưng về già túng quẫn đâu có đem nó ra bán mà kiếm tiền xài được. Mà dù được thăng cấp thì số lương chết đói công chức nhà nước cũng chỉ tăng vài đồng đủ tiền hút thuốc lá vặt. Báo bộ mẹ gì, nhưng ngược lại, nếu nó chịu thò tay nhận tiền của mình, nước Mỹ cũng chẳng xấu đi chút nào. Chẳng yếu đi chút nào mà 200.000 đô lại chui vào nằm ngoan ngoãn trong túi nó. 200.000 đô la là một số tiền rất to lớn, có thể bảo đảm một cuộc sống vương vã cho bất kỳ ai. Carbon tưởng tượng ra cảnh thằng cốm Ness đang sáng diện đồ đẹp, miệng ngậm xì gà, lái xe Cadillac mới tinh đi đánh golf ở một hội quán sang trọng nào đó. Carbon tưởng tượng ra cảnh thằng cốm Ness sáng diện đồ đẹp, miệng ngậm xì gà, lái xe Cadillac mới tinh đi đánh golf ở một hội quán sang trọng nào đó. Ây da, thằng Ness này quả có tiếng điển trai. Ăn mặc bình dân rẻ tiền như vậy mà người ta coi đã thấy muốn lé mắt rồi. Nó mà diện đồ đẹp nữa thì đàn bà con gái dám phải bỏ cả chồng con để đi theo nó lắm đó. Về khoản nào không biết, chứ cái khoản này thì mình đành chịu thua nó đó. Sếp Al Capone ngã người ra sau, mắt nhắm nghiền lại, tiếp tục suy nghĩ. Mà 200 ngàn đâu phải đã hết. Ai cũng biết Carbon này xưa nay tính tình rộng rãi. Cứ việc hỏi mấy thằng bồi hầu bàn, mấy thằng đánh giày, mấy thằng đứng gác cửa nhà hàng thì biết. Có bao giờ sếp cho tiền ai mà xài giấy bạc nhỏ hơn giấy 20 đô la đâu. Gặp những khi sếp vui vẻ thì giấy trăm là chuyện thường. Có khi giấy trăm mà sếp còn đi la phang một lần 2-3 tờ mới là kinh khủng. Sếp khoái nhìn cái bộ mặt ngạch ra của mấy thằng ngố, của những người nhận ân huệ. Tiền từ trên trời rơi xuống vào tay mình một lần 200-300 đô thì không ngạch ra sao được. Chưa nổi điên đã là hay. Mỗi tháng chỉ cần hầu hạ sếp Al Capone một lần thôi thì đủ kiếm được một mớ tiền lương gấp mấy lần. Đó, sếp đã rộng rãi như vậy thì nói gì 200 ngàn, cả đến tiền triệu sếp cũng không tiếc. Nếu thằng Ness này biết điều, khi hết nhiệm kỳ trở về Hoa Thịnh Đốn, không chừng số tiền trong nhà băng của nó có thể lên đến con số triệu. Phần thứ 29 đến đây đã chấm dứt, xin tiếp tục sang phần thứ 39 đã chấm dứt, xin tiếp tục sang phần thứ 40.